Bài ghi âm thứ 19. Tại giảng đường nữ, thầy về thăm Phật tử Hà Nội chiều thứ sáu ngày 7 tháng 3 năm 2008, nhằm ngày 30 tháng Giêng năm Mậu Tý Phật lịch 2551.
Rất là phí không? Rồi mấy con cũng phí sức hụt nữa. Để rồi thầy cố gắng tận lực của mình giúp giải cho quý thầy quý cô tu cho được, để mình có cái tiếng nói là tu viện của mình đào tạo được người tu làm chủ được sâu dài để giác. Nó mới có cái tiếng nói chứ mà không khéo mà cứ thầy viết kinh hết mà tốt cuối cùng đệ tử của thầy tu sao mà lừng chừng đó à. Sự thật ra hôm nay thì mấy con đã biết, hôm nay mấy con về thăm thầy nhưng mà mấy con ở lại một thời gian, mấy con học đạo đức rồi mấy con sẽ thấy trong những cái lớp học của quý cô quý thầy ở bên tăng thì mấy con có một người được vào tu tập thứ niệm xứ. Các con biết tứ niệm xứ nó còn nó chỉ người mà được vào tu tứ niệm xứ là cái thời gian Đức Phật đã xác định trên cái pháp đó là 7 ngày 7 tháng 7 năm chứng đạo. Còn khi mình chưa được vào tứ niệm xứ thì không có xác định được cái thời gian. Các con thấy tu tứ niệm cần Đức Phật cho có giác xác định 7 ngày 7 tháng 7 năm suốt đời. Cho nên vì vậy mà có một số người đang tu tập tứ niệm cần, nhưng có một số người phải nhiếp tâm an tu để rồi đi vào. Bởi vì con đường của đạo Phật nó có hai cái, từ khi bước vào tu thì tùy theo cái đặc tướng của mọi người, không cái người nhiếp tâm mà an trú được thì họ đi vào cái chỗ nhiếp tâm an trú được từ 30 phút đến 1 giờ thì cái người đó sẽ bước vào tứ niệm xứ, người ta sẽ tu tập ở trên tứ niệm xứ, tu tập nó được. Còn cái người mà tu tứ chánh cần ngày ngồi lại, họ tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi họ ngồi lại từ cái tâm niệm họ khởi ra thì họ dùng cái tỉnh thức của họ để họ thấy từng cái tâm niệm đó thiện ác, họ ngăn diệt các ác pháp để cho cái tâm mà trở về sự bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là tu tứ chánh cần. Nhưng mà khi cái tâm họ không còn niệm nữa, nghĩa là mình không có ức chế họ cái chỗ nào hết, mình không có chế ngự họ, mình không có nhiếp tâm họ vào chỗ nào hết, cái tâm của mình không có chế, không có phương pháp để mà nhiếp tâm nó, nhưng mà chúng ta chỉ nhắc cái tâm chúng ta bất động thanh thản an lạc vô sự. À, mấy con thấy khi đó thì tất cả những cái niệm, bởi vì mình không có cái pháp cho nên cứ ở trong đầu của mình ngồi một lúc thì có cái niệm này niệm kia nó khởi ra, là do nó là mình dùng cái tri kiến, cái sự hiểu biết đó mình xả, mình dùng cái giới luật đức hạnh. Mà các con thấy những cái tập mà Đức Hiếu Sư, ví dụ như có cái niệm gì khởi gì gia đình thì mình thấy đây là ái kiến sử, là do đó là cái chùm nhân quả. Mà có một cái niệm gì mà nó khởi lên, có cái người nào mà nói quan ức mình hoặc là mắng chữ mình khởi lên, mình thấy đó là nhân quả, thì do đó mình tư duy mình xả ra là cái tâm mình đã trở về sự bất động an không còn. Thì các con thấy nó đơn giản thôi, có gì đâu, hàng ngày ngồi chơi thôi, thì xin các Phật tử cúng dường cho mỗi ngày được cơ ngồi chơi để mà lắng lặng cái tâm của mình. Thì cái người mà tu mà tứ chánh cần thì cái đệ nhất pháp của họ phải giữ gìn, đó là cái nhẫn nhục, họ thường tiếp giao. Nhưng mà mọi người người ta nói gì họ phải nhẫn, nếu mà họ nhẫn không được á tức là họ bị đậm, vì vậy họ tu cái pháp tứ chánh cần không được. Còn trái lại cái người mà tu nhiếp tâm và an trú tâm trong cái cánh tay đưa ra vô, mấy con có nghe cái cánh tay đưa ra vô thì nhẫn, đó là thanh hòa. Mấy con có nghe hơi thở ra vô đó là thanh hành hòa. Mấy con có nghe thầy dạy bước chân đi kinh thần, bước trái bước phải mình nhớ không? Đi 10 bước rồi ngồi xuống thở năm hơi thở, đó là cái pháp rèn luyện nghị lực. Còn đi mà mình dở chân lên, đưa chân tới hạ chân xuống, hạ gót xuống, từng tác ý từng động tác của bước chân, hoặc là đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa, đưa tay lên tôi biết tôi đưa tay lên, đưa tay xuống tôi biết tôi đưa. Mình tác ý từng cái hành động, đưa lên đưa xuống đưa ra đưa vô, những đó là pháp thân hành nghiệp, tác ý từng cái hành động đó là pháp thân. Như vậy thì tất cả mọi pháp này đều mấy con đều biết hết rồi. Nhưng mà bây giờ mấy con tu chung chung, lúc thì tu quán định vô lậu, lúc thì thư giãn, lúc thì mấy con tu định niệm hơi thở, hít vô thở ra, lúc thì đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, cho nên nói là tu chung chung. Còn bây giờ chuyên là bây giờ cái người nào tu thí dụ nhiếp tâm trong hơi thở thì hoàn toàn là ôm chặt hơi thở nhiếp tâm vô, là tại vì người ta thở mà người ta không bị mệt, không bị tức, không bị nặng đầu. Còn cái người nào mà thở mà hít vô thở ra mà nhiếp tâm như vậy á, mà bị nặng đầu nhiếp đầu thì cánh tay đưa ra vô. Còn người nào mà ngồi mà đưa cánh tay ra vô mà buồn ngủ thì đi kinh hành thân hành quả, mấy thân mình hoài, đưa ta ra vô bước chân đi, điều là pháp của chúng ta tu để cho nó không có hôn thành thiền. Còn cái người mà ta ngồi ta hít thở mà ta không có hôn thành thiền miên thi, mà ta dùng tu không được. Cho nên nó rất nhiều pháp để tu. Và vì vậy mà khi mình nhiếp tâm được rồi thì còn phải tập ăn trú. Tập ăn trú rồi. Khi mà ăn trú được rồi thì trong 30 phút, trong 30 phút đó không cần nhiều. Mà khi có sự an trú được rồi thì người ta dẫn cho cái người đó đi vào cứ những thứ này vậy, tăng lên 1 giờ, từ 1 giờ ta tăng lên 6 giờ, 6 giờ đồng hồ còn mất được, luôn luôn cái tăng nó dẫn biết cái thời ra thể vô mà không tu hết rồi, tại vì tâm định trước pháp, các con thấy không? Mà bây giờ ở trong cái lớp của chúng ta chỉ có một người duy nhất là đang được, cái lớp bên tăng chỉ một người duy nhất đang tu trên tứ niệm xứ. Nghĩa là người này sau khi mà tu tứ niệm xứ xong rồi 6 tiếng đồng hồ, nghĩa là từ 7 giờ cho đến 12 giờ trưa, ví dụ họ đạt 6 tiếng đồng hồ bất bật ra, thì cái người này được thầy đưa vào cái khu vực của thầy, hướng dẫn cho họ chuyên tu tập luyện tứ thần túc. Các con nghe tứ thần túc thì tứ thần túc là 4 cái lực như thần mấy con, phải luyện thần lực. Sau khi luyện thần lực đủ rồi thì lúc bây giờ đó họ mới nhập các định tứ thánh đạo, nhập từ sơ thiền, nhị thiền đến tứ thiền. Mà khi nhập tứ thiền được rồi thì họ thực hiện tâm, thì cứ người này muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống được, bởi vì họ có thần lực, họ có cái nội lực của thân họ rồi, mà họ phải luyện. Mà khi ở trên tứ niệm xứ được 6 tiếng đồng hồ bất động tâm, luôn luôn ở trong cái trạng thái bất động an lạc rồi. Mấy con nghe nó khó ghê, nhưng mà người ta đã làm được rồi. Bây giờ người ta đã làm được ở trên tứ niệm xứ. Vậy mà cái thời gian có thể nói rằng cuối năm nay có thể có người có thể làm chủ được sự sống chết này. Và nếu mà có người tu chứng rồi thì đó là một cái hạnh phúc rất lớn cho con người. Niềm tin rất sâu ở đây đã đào tạo những bậc chính quả lá thật sự làm chủ sự sống chết. Thì như vậy thì mấy con thấy như thế nào? Đó là cái niềm tin làm cho mấy con phấn khởi hơn. Giờ mấy con là nỗ lực tu hơn, bởi vì mình còn 1 phút giây, còn thở được hơi thở, còn sống được thế này, thấy chứng kiến được những con người cũng bằng xương bằng thịt mà họ đã tu được, thì mấy con cũng tu được chứ. Không lý bây giờ mấy con ngồi để ôm con ôm cháu để chờ chết nữa sao? Bỏ xuống hết nữa sao? Các pháp đều của thừa, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta nữa. Các con bây giờ có tiền bạc nhiều, các con cũng chết con mang theo được gì? Con cháu có đông bây giờ các con còn sống chưa, chứ các con chết nó cũng không cấm giữ, nó không giữ mấy con được. Mấy con cũng đành phải đi mà. Cho nên trong những cái phút giây mà cuối cùng trong cái tuổi lớn này, mấy con còn bao giờ không còn nhiều thời gian nữa. Cho nên tận lực tu thật đúng những pháp thầy đã dạy. Từ cái đặc tướng của mấy con phải tu pháp nào, ví dụ như bây giờ có con tu hơi thở được thì mấy con tu hơi thở không được tu cánh tay không được thì tu bước đi. Mà tu cánh tay nhiếp tâm không được thì mấy con tu với một cách tứ chỉ tâm xả tâm, có gì đâu, rồi nó cũng đi vào tứ tính thì xứ với con, đâu có gì khó. Khi chuyên cần siêng năng là mấy con sẽ đạt được. Thôi thấy Phật pháp chứ bây giờ cầu Phật Phật cứu mà được không? Không. Các con bệnh các con cầu Phật cũng không hết đâu. Các con chết cầu Phật Phật cho mấy con sống thêm, không bao giờ có gì cả. Các con phải chịu chết thôi. Nhưng mà một cái người mà đã có đủ cái sức, đủ cái thần, đủ cái nội lực thì họ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào. Như vậy là cái quyền sống chết là ở trong bàn tay của người đó, không bị lệ thuộc vào nhân quả. Vậy thì chúng ta có thân mà gặp được chánh pháp của Phật thì làm chủ được cái sự sống chết của mình, không phải hạnh phúc lắm sao? Nên hôm nay mấy con được về đây trong cái lòng của mấy con được từ xa xưa về, thì mong rằng nếu mà có đủ điều kiện thầy sẽ về Hà Nội thì không coi thử quay chùa Ngô như thế nào. Mình sinh hoạt đúng pháp luật của nhà nước, nhà nước cho mình tự do tôn giáo, nhưng mà tự do tôn giáo trong pháp luật nhà nước chứ không phải ngoài pháp luật. Cho nên mấy con thấy rõ ràng tu sĩ ở đây thầy thành lập cái tăng đoàn, cái ni đàn, nhưng mà không phải không có giấy tờ, phải nhà nước phải chứng hoàn toàn chúng tôi là những người tôn giáo, nhưng mà tôn giáo trong pháp luật của nhà nước. Nhà nước chấp nhận phải ký tên chứng nhận cho chúng tôi là người theo tôn giáo đó. Hẳn hòi phải chứng nhận chứ làm sao? Nhà nước đã là nói rồi, tự do tín ngưỡng trong pháp luật chứ không phải ngoài pháp luật. Thì chúng tôi làm đúng, nhà nước chấp nhận đây là Phật giáo, đúng là cái người tu của Phật giáo, thì nhà nước phải ký tên, phải chứng nhận cho phép chúng tôi. Khi mà gia đình chồng con cha mẹ chúng tôi cho phép xuất gia, thì chúng tôi là người sanh tại địa phương đó thì nhà nước phải chấp nhận, phải chấp nhận. Bởi vì tôi tự do tín ngưỡng mà, nhưng mà tôi trình lại cho nhà nước biết rằng tôi theo cái tôn giáo đó có được không. Pháp luật của nhà nước mà, nhà nước chấp nhận cái tôn giáo đó đúng, đất nước này chấp nhận tự do tín ngưỡng mà, chứ đâu phải bây giờ ví dụ như có một cái tôn giáo nào mà đất nước này không chấp nhận mà các con đến xin phép nhà nước có chấp nhận cho phép không? Ví dụ như bây giờ các con theo đạo vô thượng sư Thanh Hải thì thử hôm nhà nước này cho phép không?
Không cho,
phải không? Các con đấy, một cái tôn giáo mà nhà nước là cái người người ta lãnh đạo đất nước, người ta thấy cái này nó sẽ tai hại thì người ta không có cho. Còn cái đất nước người ta mong cái tôn giáo đó đem lại cái đạo đức cho dân tộc thì cái người tín đồ đó là dân tộc của đất nước đó, các con thể hiện. Cho nên chắc nhà nước phải chấp nhận, phải ký tên đánh dấu cho mấy con. Sau đó thì thầy bắt đầu mấy con xin xuất gia, thầy cho các con xuất gia với thầy, thầy là bổn sư của mấy con, thì thầy sẽ ký tên đánh dấu các con xuất gia tại tu viện Chuyên Như, có nơi có chốn ở ngoài, ở huyện Cẩm Bàng, tỉnh Tây Ninh, đất nước Việt Nam, có nơi có đối chốn đàng hoàng gì. Do đó, do cái sự đồng ý của gia đình của các con thầy mới cho, còn không có đồng ý thì thầy đâu cho được. Các con hiểu chưa? Rồi bây giờ chính quyền ở đó do cái sự đồng ý của gia đình, do cái sự chấp nhận cho mấy con tu theo thầy, từ đó chính quyền mới dựa vào đó mới xác nhận đây là đúng sự thật theo Phật giáo, để chấp nhận cho mấy con xuất gia. Có phải không? Bây giờ đưa cái giấy đó về đây, thầy mới đưa cái giáo hội, cái ban đại diện của huyện Trảng Bàng, Phật giáo của huyện Trảng Bàng. Tại vì cái huyện Trảng Bàng là nơi cái tu viện Chuyên Như của thầy, có phải không? Thì ở đó cái ban tôn giáo nó sẽ chứng nhận ký tên. Thầy đưa lên tỉnh hội, tỉnh Tây Ninh. Bởi vì cái huyện Trảng Bàng nó thuộc về tỉnh Tây Ninh, cho nên giáo hội tỉnh chứng nhận ký tên đóng dấu. Sau đó mấy con trở thành một cái người xuất gia trong pháp luật, theo tôn giáo, có pháp luật của nhà nước hẳn hoàn toàn. Ai làm gì mấy con? Mấy con đi đâu ai nói mấy con là tôi theo tà giáo ngoại đạo được đâu? Có, hoàn toàn có pháp lãnh đạo. Chúng tôi theo đúng, chúng tôi tu hành đúng trong pháp luật của nhà nước chứ không phải tránh né chỗ này, trốn chui chỗ kia, làm cái điều này điều kia, làm cho rối ren cái người cai trị trong đất nước. Có phải mấy con? Ở đây thầy làm cái gì đúng không? Đúng pháp luật của nhà nước. Cũng như bây giờ thầy mở cái trường thì nhà nước chấp nhận cho thầy mở cái trường là sau khi cái sở thông tin văn hóa nó thấy rằng cái giáo pháp của thầy dạy đạo đức như vậy là tốt cho dân, nó chấp nhận thầy mở cái trường. Từ đó lớp học của thầy mở mang ra, từ đó tất cả cô bác anh chị em ở trong cái thôn xóm này họ sẽ đến cái trường họ học đạo đức, chứ họ đâu có tu như mình đâu. Sao các không thấy họ vô chùa thì họ phải ăn nhận bữa, họ ở ngoài đó họ học đạo đức rồi ăn mấy bữa mặc người ta có gì đâu, miễn đạo đức người ta sống được tốt, người ta không làm khổ mình khổ người là thôi. Đó, đúng không? Nó đem lại cái đời sống của mọi người dân của mình đều có đạo đức, thì như vậy gọi là Phật giáo dân mà nhà nước gọi là tôn giáo dân minh. Mình dân minh theo kịp cái đà tiến bộ trong cái thời đại này, cho nên tôn giáo có nhiệm vụ truyền đạt cái nền đạo đức của tôn giáo đó cho dân tộc trở thành dân minh. Thì hôm nay mấy con thấy vừa song song mình đào tạo người tu chính, rồi vừa song song mình dạy tất cả cô bác tất cả mọi người người dân trở thành người có đạo đức, thì như vậy đạo đức của Phật giáo các con thấy cái đạo đức nhân bản hóa rõ ràng. Mấy con ngoài đó cũng có đọc cái đức hiếu sinh như vậy, cái đạo đức hiếu sinh này, rồi cái đạo đức ly tham này, rồi cái đạo đức gia đình, đạo đức chung thủy, rồi đạo đức thành thật, đạo đức minh hoàng, nó là những cái đạo đức rất cần thiết cho con. Cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con về đây mấy con thấy tu viện bây giờ cứ là cần làm được phát triển, chứ đâu có tu viện mà thầy nói sóng gió mà bây giờ nó mất đâu. Mà các con về đây càng ngày thấy nó phát triển càng lớn đó. Nhưng mà trong cái sự phát triển nó như vậy là từng mồ hôi nước mắt các con cũng góp, chứ thầy làm không có tiền. Bây giờ cái nhà này cũng do các con cất ra chứ thầy làm sao cất ra. Rồi các con qua bên kia các con nhìn một cái giải mà để rèn luyện cái nội lực để cho các tu sĩ mà khi mà thầy đã kiểm tra họ đến cái mức độ để mà luyện thần lực, luyện tứ thần túc, thì mấy con thấy những cái giải nhà mà thầy cất cho họ chuẩn bị cho cái tư thế để mà từ đó mà đem những cái người mà tới cái trình độ mà tu luyện thần lực thì họ phải tách liệt, họ phải đi vào một cái khu thì được gần với thầy, thầy mới hướng dẫn cho họ từng chút để không họ luyện sai thì nó trở thành cái lực ma. Các con biết nó không đơn giản đâu. càng tu cao thì nó càng có cái khó khăn của cái cao, còn sự tu thấp thì nó có cái khó khăn của tu thấp. Chẳng hạn bây giờ mấy con nhiếp tâm để cho cái tâm mình nó không có niệm, không khởi một cái vọng tưởng nào hết, nó cũng không đơn giản được. Ngồi nơi có vọng tưởng nghĩ cái này nghĩ kia thì như vậy nó không phải dễ. Cho nên cái sự tu tập phải cần được cái sự rèn luyện, người ta biết được mình phải tu như thế nào, làm sao người ta giải cái thứ muốn cho không vọng tưởng, trong 30 phút phải làm như thế nào, phải tập luyện như thế nào, người ta có cái phương pháp dẫn tâm vào nào, dẫn cái ý của mấy con vào cái chỗ nào, nhiếp vào chỗ nào, thì luôn suốt 30 phút không một niệm nào khởi ra. Nó có phương pháp. Còn mấy con ngồi hít thở, hít thở, dụng hơi thở, hít thở để tập trung cái sự hít thở đó, nhưng một chút có niệm khởi, mấy con không khác. Sao hiểu chưa? Bây giờ đi kinh hành hơi cái bắt đầu, mới đầu thì còn biết bước đi, sau đó nó quên nó mất hết, nó nghĩ lum tà la hết, đi thật nhớ thần nãy giờ nghĩ bậy bạ quá. Còn thấy cái tâm của mình nó đang động, mà bây giờ để tu tập cho nó trở về với cái sự tịnh của nó yên lặng, nó bất động, nó vô sự, thì cả một chiếc đề chứ đâu phải. Đó là cái khó của người mới tu. Nhưng cái người tu cao cái khó của nó khác, luyện sai cái thần lực thì nó trở thành tà lực. Nó trở thành tà lực, nó hiện ra những cái tướng trạng, nó bắt đầu trở thành như người lên đầu nhập cốt. Ô thôi, nó nói chuyện như là tà ma nhập nó thì mấy con thấy sao? Thì có nước bây giờ chở xuống nhà thương đi, chở quán hoặc viên hòa tôi với cổ cách học. Cũng như bây giờ mấy con tu rồi mấy con tu sai đi, cái lúc nào cái miệng mấy con cũng lấp bắp thầm thầm gì trong đó. Trời đất ơi, bây giờ nó nói cái gì hoài mà không biết nó. Các con hiểu gì? Đó nó là loạn thần kinh. Tất cả những cái này đều phải có một sự hướng dẫn của một vị thầy, cái không khéo tu cao nó gặp những cái khó khăn đó, gọi là bị loạn tưởng hay là rối loạn thần kinh. Mà tu thấp thì nhiếp tâm, để cho cái tâm mình nó đừng có niệm khởi, nó cũng là cái vấn đề, nó phải dễ. Còn ngồi đây mà tu để mà xả tâm, để ngăn ác diệt ác thì nó lại ngủ. À, nó không có niệm gì hết, nó lại lặn vô nó ngủ, ngủ hơi tới thì thần nãy giờ mất tiêu. Còn thấy sao mà cái chướng ngại kỳ của người. Cho nên tất cả những cái này đều phải được một cái người có kinh nghiệm mà phải hướng dẫn trong cái vấn đề tu tập. Mà trải qua cái thời gian mà tu tập thì mấy con ai cũng biết, nhưng mà đuổi bệnh thì mấy con chưa đuổi được. Có người đuổi được mà có người tập đuổi được, chứ phải một người cũng đuổi được. Cho nên gặp nhiều cái khó khăn đó. Mà muốn đuổi bệnh thì cái người đó phải tác ý các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bạn, là của ta. Để cho mình thấu suốt được cái lý đó, vậy thì cảm thọ này có phải là của mình, cái bệnh đau này có phải ở trong thân của mình, bất cứ cái bệnh đau gì có phải là của mình không, của nhân quả chứ sao là của mình, làm gì có cái đó của mình đâu. Có bao giờ mình muốn mình bệnh đau không? Nhưng mà mình có quyền đẩy lui bệnh đó. Thân này là thân nhân quả chứ không phải là của mình. Cho nên Đức Phật nói đâu là phải của ta, đâu có bản ngã của ta đâu. Cho nên do đó chúng ta phải có cái quyền đuổi nó. Vậy thì đuổi như thế nào? Phải bền tâm bền trí chứ. Ví dụ như bây giờ các con bệnh gì, mấy con nương vào hơi thở mà thấy hơi thở không bị rối loạn hô hấp, không bị tức, không bị mệt, thì mấy con nương vào hơi thở mấy con sẽ đuổi nó chứ gì. Cái thần bệnh này phải theo hơi thở mà ra, thì bắt đầu con hít vô con thở ra thì con thấy như cái bệnh trong thân con ra. Mà suốt 30 phút con ngồi rồi con vừa nhiếp tâm ở trong hơi thở mà vừa tác ý để đuổi nó, thì thời gian này 30 phút, nhưng mà trong cái thời gian buổi chiều này 30 phút, buổi tối tôi 30 phút, buổi khuya vậy tôi 30 phút, tôi để đuổi bệnh của mình mà nó hết bệnh nó khỏi tốn tiền con sướng sao, mà lại nhiếp tâm được nữa, không phải khỏe sao. Cho nên mấy con khi mà có thân bệnh nhất định nhiếp tâm đuổi bệnh không được, không có lo uống thuốc gì hết, chết bỏ. Bởi vì bệnh này không phải là của mình đâu, nó là của nhân quả, đuổi nó ra cho khỏi, không có còn để cho chúng ta cảm nhận cảm thọ đau đớn. Thì mấy con cố gắng đuổi, như bây giờ mấy con tăng xong lên máu chống mặt hoặc gì đó, đuổi nó ra hết, đừng có sợ hãi, đừng có lo, cái chuyện nó không có lo. Mình có pháp, có Phật dạy cho mình. Bây giờ mình nhiếp trong hơi thở, thì mà thí dụ như thầy bảo như thế này thì mấy con thấy câu tác ý mà sử dụng câu tác ý rất rõ. Cái thân bệnh này phải theo hơi thở mà ra, thì thầy hít vô thở ra, rồi thầy tác ý một lần nữa, cái thân bệnh này phải theo hơi thở mà ra, thì do đó thầy hít vô thầy thở ra, rồi thầy tác ý tiếp tục như vậy 30 phút, xả nghỉ, nó chưa hết bệnh đâu. Nhưng mà buổi tối thầy tu tập kế, buổi khuya thầy dịch tu tập kế, rồi buổi sáng, rồi ngày mai, ngày mốt, liên tục ngày nào thầy cũng đuổi bệnh, gặp nó ở đâu thầy cũng đuổi. Bây giờ nó còn bệnh thì cứ đuổi hoài, đuổi chừng nào hết bệnh thôi. đủ biết nó mắc cỡ, phải vượt ngoại quá nó đi chứ gì, nó vào đấy chứ làm gì mà có người đến nhà mình, tao không cho mày ở đây, mày cứ đi đi chứ không có được ở đây, tao không cho mày để đồ trong nhà này, đủ biết nó mắc cỡ nó phải đi. Cái bệnh nó cũng vậy, đủ biết nó đi. Cho nên ví dụ như trong một ngày hai ngày tuần lễ nó sẽ đi, mà nó không đi cho mày không đi, một nửa tháng mà cũng phải đi, mà nửa tháng không đi một tháng nó cũng phải đi. Trong một tháng rồi mấy con thấy sao nó đi mất không còn, bây giờ không có bệnh gì nữa, trong thân này khỏe quá không có gì nữa. Đó là cái gan dạ của mấy con, mấy con đừng có sợ bệnh, họ hỏi chút cái đi bác sĩ, họ hỏi chút cái đi nhà thương, thì cái nhân quả nó nói cái con người này nó sợ nhân quả mình lắm, cho nên gì mình hở cái cho nó chạy đi bác sĩ, cho nó phải bỏ cái tiền nó ra để cho nó trả cái nghiệp của nó. Còn giờ mình cũng sợ, bây giờ còn thừa tiền tao không có đi bác sĩ nữa đâu, không đi nhà thương đâu, phải cho người nghèo thì giúp đỡ người bất hạnh thôi, sao thiếu gì người đó bỏ, chứ đâu phải là phải tích lũy ta ăn uống cho nhiều đâu. Một ngày ăn ba bữa làm giấc giả cực khổ, ăn ngày bữa sung sướng rồi khỏi mất công nhai, khỏi mất công nước nuốt, khỏi mất công rửa bát rửa chén, ăn uống đâu có sung sướng gì đâu. Ngày ăn bữa không như thầy có chết nữa, sống mà khỏe mà không đau không bệnh nữa, mà có bệnh đủ gì mất. Rồi bây giờ tới chừng chết đi, bảo cái thân này ấy, à, tao giờ hết xài mày rồi thì giờ mày phải tỉnh trí ở đó cho mày chết. Như vậy là rõ ràng là trước khi mà chết để người ta làm đám ma chứ cực, cực mỗi mấy con tỉnh điện vô cái hàng rồi sau đó mới khuyên đi cho cực lắm. Bây giờ mình còn đi đứng được, cần gì mà phải để cho người ta khuyên đào cái lỗ bên hông ra rồi trải tấm chiếu xuống rồi mình trèo xuống dưới mình nằm, nằm rồi mình bảo hồi thở tịnh chỉ ngưng chết đi cho mấy đứa cháu này nó lắc lợ, thì sau khi mình nằm mình chết rồi nó lắc có gì đâu, thì phải khỏi khỏi người ta khiêng không mấy con, khỏi để bàn thờ mấy bữa làm đám ma chay phải tốn hao bà con đến tốn. Sau khi nằm chôn rồi nó bắt đầu vô đây để cái hình lên cái bàn, rồi bà con ai có đến nó nói ông chết ông nằm dưới rồi tôi lắc rồi. Có chứ khỏi có ai cực khổ mà khỏi tốn tiền hàng dương được, đắp cho kỹ chứ không nó thành phân nó sẽ thối, cho nên đắp kỹ đàng hoàng rồi trồng cây xài lên, sau đó cây xài ăn phân đó nó có trái, bà con cái mùa xài về mình hái trái mình cho người trái, cái xài của thầy ngọt. Có bao giờ cây xài tốt mới có trái, có cây trái nào nó không ngọt đâu, cái trái nào nó cũng ngọt, mà cái xài nào nó cũng có ăn phân chứ làm sao nó ăn phân, ăn rắc một ăn phân bẩn chứ đâu có, bởi vì tất cả những cái thân chúng ta là bất tịnh thì tất cả những cái chất bất tịnh ở dưới đất thiếu gì, mà càng bất tịnh bao nhiêu thì cái cây nó lại càng tốt bấy nhiêu chứ, nó cho trái lại càng ngọt bấy nhiêu. Cho nên mình chỉ ăn dầu vậy thôi mình nó ngọt chứ thực thật ra mình ăn đồ bất tịnh không. Cho nên một cái người mà người ta hiểu biết rồi, người ta ăn thật sự ra vì sống mà thương mấy con ở lại, chứ ăn là một cái hành hạ, hành hạ đau khổ, đi ăn phải nuốt phải nhai nó cực khổ lắm chứ đâu phải ngồi chơi nó sướng sao, mà có cái thân không ăn là sao nó đòi ăn chứ bộ nó chứ không. Nếu mà thầy nhập định thì nó không đòi ăn nó không gì cũng, nhưng mà nếu như gục khay vậy nó có lợi ích gì đâu. Như thầy nhập định bây giờ thầy có nói chuyện với mấy con được, mấy con có đến đây là thấy thầy những cái tượng ông Phật kia thôi ngồi cứng ngắc đó rồi, tức là nhập định. Còn bây giờ thầy nói chuyện với mấy con này kia đó là thầy đang sống một cái sự sống bình thường như mấy con. À, cho nên vì vậy mà đang sống bình thường vậy thì cơ thể của thầy nó vô thường từng sát na, nó cũng thay đổi như mấy con, nó cũng già nó cũng cằn rồi. Còn thầy nhập định rồi thì nó đứng chết đó nó không có thay đổi nữa. Thì các con thấy cái tượng xi măng kia nó có thay đổi, có bây giờ sơn nó mới rồi, rồi để lâu nước mưa nó cũ ha. Cho nên cái quy luật của nhân quả và cái sự tu tập của con người nó làm chủ được cái hạnh phúc vô cùng. Thầy muốn truyền cái này lại cho mấy con, mấy con cố gắng tu tập rồi lần lượt rồi thì nếu đủ duyên thì có những cái trung tâm an dưỡng ra đời, thì nơi đó nó là cái nơi để cho mọi người người ta học đạo đức, người ta về được nuôi dưỡng, được hướng dẫn người ta học đạo đức sống không làm khổ người ta. Còn chuyên sâu thì phải đi vào những cái tu viện chuyên tu. Thì hôm nay mấy con về đây thì thấy mấy con cũng còn khỏe, nhưng có Liễu Dân thì thầy thấy có bệnh. Không khỏe như một, không có khỏe như một lần, phải không? Nhưng mà con ráng vào trong này, thầy để rồi thầy sẽ gặp, thầy sẽ chỉ cách thức để mà tu đuổi bệnh con. Rồi về con sẽ chuyên cần con tập luyện đuổi cho sắp ba cái bệnh này ra, khỏe khoắn như mọi người, không có gì đâu mà sợ. liệu pháp thì thầy thấy thì vững vàng ráng mà tu, mà còn khỏe thì ráng mà tu mấy con. Ở đây mấy con thầy thấy coi bộ vững vàng lắm, về trong này được, đi đường xá xa xôi mệt nhọc về tới trong này gặp thầy như vậy là đủ duyên rồi, phải ráng tu rồi. Đứa nào cũng phải nỗ lực tu, tu thật tu, nghĩa là chúng ta sắp sửa cái tuổi đời chúng ta, cái thời gian ngắn rồi, chúng ta phải nỗ lực tận tình để trước khi mà chúng ta bỏ cái thân này mà chúng ta đi làm mấy con có cái sức làm chủ. Và bây giờ đó không có để ai cực khổ với đối với cái thân của chúng ta này. Khi chết như thầy à, bảo mấy con mấy cháu đào cái lỗ đi, tao xuống tao nằm rồi tao tỉnh chỉ hơi thở tao ngưng rồi thì tụi bay trên cứ lắc xuống. Thì bắt đầu bây giờ khi mà hơi thở ngưng rồi tụi bay không tin nữa, thì tao nói tin khi mà tao tỉnh chỉ rồi bị được rồi cái lòng muối tao có thở không, mà thì không thở thì gấp đi có gì đâu. Thì nếu mà không tin nữa thì cứ bụng miệng bụng mũi coi tao có giải không, mà nếu tao không giải thì rõ ràng là tao chết rồi có phải không mấy con. Đó là cái thực tế của chúng ta mà, cho nên vì vậy mấy con yên tâm ráng cố gắng tu sẽ được cái đó chứ, thầy làm được thì mấy con cũng làm được chứ, có khó khăn gì đâu, đâu có khó. Cho nên hôm nay thì xác định chỉ trong vòng một tuần lễ vừa rồi thầy đến thì kiểm tra rồi thì hướng dẫn cho các thầy. Bây giờ các thầy tăng lên, người nào cũng thấy cái kết quả của người ta tu rất rõ ràng cụ thể lắm, tu rất kết quả rất rõ ràng. Mà chỉ trong vòng một tháng, mà nếu mà tiếp tục cứ mỗi tuần lễ thầy ra thầy gặp lần thì chắc là trong vòng vài tháng thì có người chứng đạo chứ không bị gì. Đức Phật nói 7 ngày 7 tháng 7 năm mà có 7 ngày mà đâu có lâu, tuần lễ cái gì đúng không, mà 7 tháng thì nó cũng đâu có lâu lắm đâu. Mà làm chủ được mà tu tập như vậy thì nó làm cái hạnh phúc rất lớn. Thì tin rằng mấy con nỗ lực thật sự tu tập thì nó sẽ đạt được cái điều đó, nó không còn khó khăn nữa. Tu tập với thầy thì thầy nói mấy con nghĩ là chắc thầy sẽ tấn mình chứ chắc khó lắm, nhưng mà không có khó đâu. Bởi vì ví dụ như mấy con chịu khó, mấy con giữ gìn đúng những cái giới luật, thầy cho mấy con cái tháp này, mấy con đừng có đi ra quậy nói chuyện. Bây giờ thầy cho cái tháp này là pháp cấm nói chuyện thì mấy con đừng nói chuyện, cứ ôm cái pháp này càng ngày càng tu, có sai thì sửa, cứ vậy thì mấy con đi tới mà. Còn mấy con nói chuyện thì mấy con bị phá định cư, mấy con bị đạo, mấy con không đạt được. Còn cái pháp thầy bảo là tu cái pháp này là phải dùng cái hành nhẫn nhục, ai có nói nặng nói nhẹ nói gì nói thì nhận thấy nhân quả xả đi, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, đừng có thấy ở cái người này nói vậy là sai, đừng thấy người ta sai, mà mình thấy người ta trong nhân quả thiện ác thôi. Rồi mình nỗ lực mình thấy những cái sai của mình, hễ mình thấy người ta sai đó là mình sai rồi, mình đã sai rồi mình thấy lỗi mình, cho nên từ đó mình thấy lỗi mình để mình sửa mình, càng ngày mình càng tốt được, không thấy lỗi ai hết. Mà hễ mình thấy vừa thấy người này sao dữ quá thì mình thấy người ta dữ đó là mình sai, thấy không biết chưa, cho nên mình ngăn chặn mình liền, như vậy là mày thấy sai rồi, không đúng, thấy người khác dữ là mình sai, người ta đâu có dữ, tại nhân quả người ta vậy chứ người ta dữ sao, phải không? Cho nên mình thấy một nhân quả, không thấy cái lỗi của người khác, mà mình phải tìm thấy những cái sai của mình. Hồi bữa hai sau mình ăn cái này mình thèm ngon quá, coi chừng mình tham đó, ngăn nó lại, mày còn tham nữa, mai mốt mày thành món ăn đó, có phải không? Nếu mình thích ăn món rau chiên, rau muống xào, mai mốt mình thành rau muống bây giờ. Ở đây mình thích thì nó phải tiếp tục tái sang mình thành cái thứ đó như vậy. Còn điểm chưa? Thì người ta cũng sẽ ngắt cái đầu rau mình, ta lên ta xào nấu như vậy sao? Cho mày ớn đi cho mày còn đẹp. Nghe người ta ngắt đầu mình chịu quá. Có phải không mấy con? Cho nên trong cái vấn đề tu tập mình có được cái tri kiến hiểu biết rất thực. Mình còn tham cái nào đó thì nó chiêu cảm cái tham đó đó, nó sẽ đi tái sang cái đó. Con ưa thích cái gì bữa nay sao mà ăn cơm không có tương thì mai mốt nó thành tương. Tại vì mai mốt con sẽ thành cái đậu tương, người ta sẽ làm tương. Tại vì mình thích nó mình phải thành cái cây đậu chứ sao, bởi vì cái tâm thích của mình nó đi tái sanh chứ không phải con người mình đi tái sanh, cái thích của mình cái từ đường đó mà mấy con, cho nên nó làm cây đậu quá dễ dàng có gì đâu. Còn mình không thích thì nó làm sao nó tái sanh, nó đâu có tương ứng được với cây đậu đâu mà nó sanh. Cho nên mình còn giận á thì tức là mình còn sẽ sanh làm cái loài thú dữ, giật dữ hoặc là con người hung dữ, có điều đó là hẳn nhiên thôi. Đấy, cái tâm nào thì nó phải tái sanh cái điều này, các bạn thấy. Cho nên mình tu hành là hạnh phúc lắm, biết liền mày mà rụt rịch cái gì ra thì tao biết mày sẽ đi tái sanh cái thứ này, có phải không? Mà cái thứ này tao có ham đâu. Làm cái đậu ai ham, làm cái rau muống ai ham, mai giờ mà đi mà lơ mơ đạo con kiến thì mai mốt sanh làm kiến thì ai ham, có phải với con thế không? Còn mấy con ăn gà vậy thì sinh gà vịt, mấy con vịt cúng gia cầm nó đem nó quăng với hầm nó đốt nữa, nó chết nữa, còn khổ không, phải không? Còn thấy chưa, tất cả mọi cái này chắc chắn là mấy con ham, cho nên chúng ta hoàn toàn ăn rau cằn thực phẩm thực vật chứ không có động vật nữa, mà nghe nó không có sự đau khổ của loài động vật. Vì như vậy là chúng ta đã sống bình đẳng trong sự sống. Bởi vì con vật nó có sự sống như chúng ta đời mà chúng ta không giết hại nó, không ăn thịt nó, khi đó là chúng ta sống bình đẳng trong sự sống chúng ta. Mà cái người mà sống bình đẳng trong sự sống là cái tình thương yêu chúng ta và biết hiếu sinh chứ gì nữa. Thương mình mới thương chúng sanh, mới có ăn thịt sao lại hạnh phúc vô. Gia đình mình chưa hiểu còn thích thịt, chứ còn bây giờ mình hết thích rồi. Mọi người chưa hiểu cho nên người ta còn muốn ăn thịt, tại vì đó là cái thói quen, cái thói quen. Cho nên ở đây càng tu càng ngày mình thấy hạnh phúc vô cùng, mình sống bình đẳng. Thì hôm nay mấy con về đây nghe thầy nói cái phương pháp cách thức tu đơn giản, nó đâu có khó khăn đâu, chỉ có mình sáng nội lực thôi. Tu không có thành thật mà có được cái nội lực làm chủ sự sống chết, chúng tôi không cần mà phải biến hóa tàn hình phóng hào quang hoặc là bay trên trời, chúng tôi không cần thiết cái này. Chúng tôi không cần biến hóa con chim, con gà, con chó, con heo, chúng tôi không cần biến hóa cho mấy người, chúng tôi không làm trò ảo thuật cho mấy người coi. Nhưng mà chúng tôi tu, chúng tôi làm chủ được bệnh, chúng tôi tu, chúng tôi làm chủ được tâm. Người ta nói gì, người ta chửi mắng gì, tôi không giận hờn phiền não. Đó là cái tu của chúng tôi. Và như vậy là chính đường lối của đạo Phật. Chúng tôi tu sống không làm khổ mình khổ người, thì đó là cái tu của chúng tôi, cái đạo đức của chúng tôi rõ ràng. Thì mấy con thấy trong cái sự tu. Bây giờ trong khi mấy con về đây đã thăm đài, có ai hỏi chuyện gì không? Bây giờ các con cứ hỏi ta, con cứ hỏi đi con.
Con ngồi
được mà, con cứ ngồi đi con. Không được thì con khác ngồi. Con ngồi đi, ngồi đi mà lớn tuổi rồi mấy con đứng rồi nó mệt cho người, mất con té rồi không có được, ngồi đi tự nhiên đi. Thầy sẽ dạy cho cách thức đuổi cho hết, không còn rung nữa. Nó thuộc về hệ thần kinh. Mấy con có đau bệnh gì đó thì mấy con cứ liệt kê ra, thầy chỉ dạy cho hết thuộc đủ rồi.
Cái này biết sự não là thầy dạy cho con biết là đây là nhân quả của con, mà nếu mà chỉ riêng con thương thì con chồng biết bao giờ mà hết được bệnh con thiên sự não thương với con, cứu con thì sự não hồi hướng cho con để cái hiệu nhân quả này nó nhanh nhanh tiêu, để con có sức khỏe, có trí tuệ để con làm những phận sự hoàng dương cung pháp để báo đáp ơn sự não ơn Phật ơn cha mẹ như vậy có biết mà.
Thầy sẽ dạy cho pháp, con sẽ phục hồi lại cái cơ thể, nó không còn rung, nó phục hồi những cái hệ thần kinh của con ạ, nó sẽ không còn rung nữa. Nhưng mà phải bền chí tập luyện, nhưng mà khi mà tập luyện mà đuổi được bệnh á thì con sẽ quyết tâm và an trú được, thì nó lại là một phần ở trong cái con đường tu của con. Thì bây giờ mình gì mình đuổi bệnh mà, cho nên mình thả tập thì nó không khó gì hết. Bây giờ thì coi như là các con sẽ dùng cái cánh tay đưa ra, đưa vô. Đầu tiên á thì mấy con tập thử là đưa tay ra, cũng như bây giờ thầy để này, chúng ta nói thầy để này. Thầy ra lệnh đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, thầy đưa cái tay mặt thầy ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, thấy không? Thầy đưa vô. Rồi thầy đưa ra, thầy bảo đưa ra, thầy cánh tay thầy đưa ra. Đưa vô thì cái ý mà thầy tác ý từng cái hành động đưa ra vô gọi là pháp dẫn tâm hay là pháp như lý tác ý, như cái lý đưa ra đưa vô, đưa ra đưa vô, không hiểu không? Thành ra đưa ra đưa vô, đưa ra đưa vô đều qua cái sự tác ý của mình, chứ không phải mình tác ý một lần. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đó là cái câu tác ý dài, không? Đưa ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô là cái câu ta ý dài. Đưa ra, đưa vô, thấy không? Các con thấy ngắn có hai từ thôi. Đưa ra thì mình đưa, đưa vô mình đưa vô. À, rồi bắt đầu sang cái tay bên này cũng vậy. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô ha. Rồi bắt đầu bây giờ con tắt ý ngắn, đưa ra không? Đưa vô, con đưa vô không? Bây giờ đủ rồi. Các bạn biết cái cách thức mà bảo cái tay mình đưa ra đưa vô rồi chứ gì? Bây giờ đủ rồi không? Đưa tay ra, cái thân bệnh này cũng như cái thân bệnh con là thân bệnh rung, hãy theo cánh tay mà ra thì con sẽ đưa ra. Thân không bệnh thì theo cánh tay mà vào. Rồi bắt đầu con đưa vô, đưa vào. Thân có cái bệnh rung, cái bệnh rung á thì theo cánh tay này mà ra thì con đưa ra. Cái thân không bệnh á theo cánh tay này mà vào. Cái thân bệnh này thì theo cánh tay này mà ra. Con cứ vậy, con cứ nhiếp tâm bằng cái tác ý, bằng cái câu tác ý thân bệnh của con. Thì trong khi đó, khi mà con nhiếp tâm được ở trong cái cánh tay mà đưa ra vô này, nó không có một niệm gì khởi, thì cái bệnh con nó cũng sẽ hết theo. Nó hết theo bằng cái phương pháp tác ý của nó. Con hiểu không? Thì cái thân của con bây giờ chắc tay lên thì nó không còn rung nữa. Và cái đầu con nó cũng không còn lúc lắc nữa. Con hiểu không? Nó sẽ bình phục lại, bình phục cái thân của con. Con nhớ nhớ cái câu không?
Dạ, kính thưa thầy, là con già con cũng tập như thế nhưng mà nó chẳng khỏi ạ.
À, dạ. Mà con tập như vậy rồi hả?
Dạ.
Mà nó chưa khỏi thì bắt đầu bây giờ nó con tập. À, con tập suốt 30 phút chưa?
Dạ, con tập được 30 phút rồi.
À, mỗi buổi 30 phút.
Nó vẫn có cái thỉnh thoảng nó vẫn có cái niệm khởi lên.
À, nó chưa nhiếp được. Nó chưa nhiếp được. Nhưng mà con cứ tập, cứ bền chí tập cho nó nhiếp được, tức là nó không còn niệm nữa, thì nó sẽ đuổi cái bệnh con đi. À, nó còn niệm á, tức là nó còn có kẽ hở, nó còn tâm động, cho nên nó chưa. Vậy mà cái bệnh của con ráng cố gắng, phải nhiệt tâm đó không? Bắt đầu bây giờ con thấy bây giờ trong 30 phút mà nó vẫn còn một hai niệm, thì con lui lại, con tập trong 20 phút thôi, đừng 30 phút. Mà 20 phút còn thì con lui lại 10 phút thôi để đạt được cái chất lượng nhiếp tâm bằng cách đuổi bệnh. Nếu bây giờ thân bệnh này phải theo cánh tay mà ra thì nó con đưa ra. Thân không bệnh này đưa cánh tay mà vô thì đừng đưa vô. Và con cứ nhiếp tâm bằng cái câu tác ý thân bệnh, thay vì đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô. Rồi đưa ra, đưa vô, đưa ra vô, phải không? Nhưng bây giờ đó thì con đưa ra thì con làm, con nhiếp tâm cũng y như kiểu đó, nhưng mà cái câu tác ý con là đuổi bệnh. Thân có bệnh này phải theo cánh tay này mà ra, thân không bệnh này thì theo cánh tay mà vô. Con tác ý vậy rồi con đưa tay vô, đưa ra, mà con giữ gìn trong 10 phút tập tu cái cánh tay đưa ra vô, con chú ý cánh tay đưa ra vô, không có niệm, không có một cái vọng tưởng gì. Chứ còn con đưa ra đưa vô hơi có niệm khởi cái này kia, những lo lắng không biết cái bệnh mình tu dưỡng chứ hết không rồi, thì nó có cái niệm mà nó làm cho cái tâm con nó bị có kẽ hở thì nó không hết. Bởi vì nhiếp tâm được an trú rồi nó mới đuổi bệnh. Nhưng bây giờ vì mình đang bệnh cho nên mình dùng cái câu tác ý đuổi bệnh và đồng thời nhiếp tâm ở trong cái đuổi bệnh đó, để khi nhiếp tâm được thì đuổi bệnh được. Con hiểu chưa? Đó, thành ra nó ngắn nó gọn hơn. Chứ không khéo thì phải dạy con bắt đầu là phải nhiếp tâm trong cánh tay đưa ra vô, cho đến khi nhiếp được rồi mới an trú được. An trú là phải theo cái pháp, ví dụ như an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô. Không? Mà mỗi buổi, ví dụ như buổi sáng con cố gắng cái thời gian con tu 30 phút, buổi chiều con tu 30 phút, buổi tối 30 phút, buổi khuya 30 phút, lúc nào cũng đuổi bệnh. Chừng nào hết thôi, mà không hết thì tập nữa. Tại vì không hết tôi con xét là nếu mà con nhiếp tâm mà không có vọng tưởng á thì con đã đuổi bệnh rồi, nó chạy mất rồi. Còn gì còn vọng tưởng cho nên nó chưa được, cho nên nhiếp tâm là có nghĩa là làm cho cái tâm mình nó dính vào trong cái thân hành của mình, làm cho cái cánh tay đưa ra dày với cái tâm của mình nó không có còn một cái niệm gì khác xen vô cái chỗ mà mình biết cánh tay thì gọi là nhiếp tâm. Còn an trú thì con sẽ nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, thì con nhắc vậy mà con thấy cái trạng thái nó rất an, thiệt an, nó làm cho con rất an ổn, nó không có bị đau nhức, không có bị gì hết trong thân con, không có bị mệt nhọc, không bị, thì đó là nó đã an trú. Còn nó chưa có thì nó chưa an trú, nhưng mà phải tập cho nó được an. Còn bây giờ mình đuổi bệnh, mà khi mà đuổi bệnh thì nó nhiếp tâm ở trong cái đuổi bệnh, mà cái nhiếp nó không có niệm, nó không có cái niệm nào khởi trong tâm con, thì lúc bây giờ cái bệnh con nó sẽ hết. Mà nó sẽ hết thì nó là sự an trú, còn biết không, nó không còn đau nữa là nó đã an trú ở trên thân con rồi. Cho nên con phải tập lại kỹ, tập đừng cho niệm. Bởi vì bây giờ thế gì bây giờ 30 phút thì con bị niệm, có niệm xen vô, mà có thể buổi sáng con không niệm nhưng buổi chiều bị niệm, hay là buổi tối bị niệm, ví dụ như nó bị niệm nó vô vậy là con bị bệnh hết. Cho nên do đó nó còn phải tập nhiếp tâm cho kỹ nữa. Cho nên ở đây có những người người ta chưa có tứ thần túc, nhưng mà vì người ta nhiếp tâm không vọng tưởng mà người ta đuổi được bệnh. Mấy con xé tâm mấy con thấy.
Con chỉ một thầy là có lúc thì con tập như thầy nói, nhưng có lúc con đang tập thế này thì tự nhiên nó lại khởi nên nó đau hết cả người. Thì con cũng tác ý đưa tay ra đưa tay vô và con bảo là cái thân này không được đau nhức, theo tay để ra ngoài. Xong rồi an tịnh chân này đưa tay vô thì hết đưa tay vô thì như thế thì cũng phải đến 10 phút nó mới an, nó không đau nhức nữa.
nó đánh lại con đó.
Vâng.
Con đuổi nó đánh vô đó.
Vâng. Nó nếu mà nó không khởi đầu này nó không giận, ví dụ con bảo hào tu con bảo cái đầu này á bình thường không được run không được giận nữa thì nó không run run giận thì một lúc nó đau hết cả người.
Đánh vào cái góc độ ra. Bởi vì cái đó là cái nghiệp của con.
Dạ.
Cho nên nó chưa có chuyển nghiệp. Và đồng thời thì cái sự nhiếp tâm của con còn cố gắng con nhiếp đừng có niệm. Đó là cái thứ nhất, trong khoảng 30 phút không có niệm thôi.
À,
con chỉ cần biết cánh tay đưa ra vô thôi. Không? Rồi kế đó thì con sống một đời sống coi như là thọ bát quan trai. Con tập dần bắt đầu con thay vì con ăn ngày một bữa như ngày thọ bát quan trai. Nhưng mà vì con còn uống thêm cái gì đó trong cái buổi sáng hoặc là buổi chiều thôi, uống thôi chứ đừng ăn chỉ ngàn bữa thôi. Rồi con tập nó sẽ lành được, nó sẽ hết. Con tin rằng, con chiên rằng đi, rồi con nhiếp tâm cho được, ráng cố gắng lui trở lại cho đến khi nó đạt được cái chất lượng nhiếp tâm mà không có niệm, rồi con dần con tăng lên cho đến khi mà hoàn toàn nó đúng 30 phút thì lúc bây giờ là mình có đuổi đi được rồi. Nhớ tập cực kỹ ở chỗ cái phần nhiếp tâm đó rồi. Nhiếp tâm bằng cái câu tác ý đuổi bệnh. Lấy cái câu này vì liễu dân con cũng nhớ con. Để đuổi
thầy ạ. Thầy thầy năm qua thì con tự nhiên là áp huyết rất cao, thế và thêm một cái suy nhược phần phần não nữa, thì tự nhiên con cứ thấy choáng váng đầu và nó rất là chóng mặt và rất là mệt, thế là uống thuốc cũng vẫn cứ mệt. Thế con nghĩ là trong những đấy thì con chỉ biết là con làm tĩnh tâm và con đưa vào hơi thở và con tác ý để người bệnh. Nhưng mà nó cũng ghê gớm, nó cũng chống đối lại rất là nhiều, nó chưa thể nào nghe lời mình được. Cũng như là con cũng phải dùng thuốc mất một thời gian. Thế bây giờ thì con nghĩ là vào đây con không dùng thuốc, nhất định không dùng thuốc, bởi vì bác sĩ nói là bệnh đã biết cao của con thì cũng không phải thuốc đến lúc chết. Thì mấy nhưng vì nhiều người nếu không dùng thì dùng nó đột biến tai biến mạch máu não thì nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà con xin là lần này con bây giờ thì con cũng khá nhiều rồi vẫn còn, nhưng mà con nghĩ là con vào đây lần này là con xin thầy bác tu và con không uống thuốc nữa, và con sẽ từ hôm qua đây thì con không uống thuốc nữa, và con sẽ tu nhân em xin thầy dạy con bác tu. Và đây thì con tư vấn luật để có thể là 1 tháng 2 tháng thì con xem cái bệnh tình của con nó theo cái giới luật có giữ gì là cái pháp tu để cho nó được kết quả như nào.
Thầy sẽ dạy cho cách thức nhiếp tâm. Rồi nhiếp tâm xong rồi thầy mới dạy cho con ăn trú. Vì không có thời gian phải tập luyện nữa, ăn trú rồi bắt đầu mới đuổi bệnh vậy đó. Nó có rồi. Cho nên vì vậy mà sống ở đây, thí dụ như theo mấy con tùy theo. Bây giờ thì trong khi đó mấy con không ăn thuốc theo thì có cái gì thì mấy con cứ uống. Nhưng mà khi mà thầy dạy nhiếp tâm, mà khi mà được ăn trú rồi thầy bảo bây giờ giúp thuốc. Là lúc bây giờ thầy biết mấy con có đủ cái khả năng để mà đối trị với cái bệnh của mấy con rồi. Còn mấy con chưa đủ khả năng thì mấy con đừng có giận. Khi nào mà thầy cho bây giờ không cần uống thuốc nữa, mấy con đủ khả năng mà chiến đấu với bệnh thì lúc bây giờ mấy con không uống thuốc nữa. Nhất định là ôn pháp mà vô trước, chống lại với cái nghiệp thân của mình, cái cảm thọ của nó cái bệnh, thì mấy con sẽ phục hồi lại cơ thể một cách rất dễ dàng, không có khó. Thầy dạy của mấy con tập cho kỹ lưỡng, thì mấy con thấy bây giờ thầy dạy từ một cánh tay đưa ra hoặc từ một cái hơi thở hít vô thở ra Rồi mấy con thấy từ một hơi thở cho đến năm hơi thở, từ năm hơi thở đến 10 hơi thở, từ 20 hơi thở, 30 hơi thở. Xong rồi thì trong cái khoảng thời gian đó nó là 30 phút. Thì cộng lại cái số thời gian mà tu tập trong một buổi 30 phút đó, nó được bao nhiêu thời gian mà nhiếp tâm và không có niệm. Thì lúc bây giờ thầy căn cứ vào cái chỗ mà không niệm của mấy con đó, thì thầy dạy cho mấy con an trú. Mà khi an trú được rồi, mà trong khoảng thời gian mà có cái khoảng thời gian nhất định rồi, thì thầy bảo về việc không cần uống thuốc đâu. Các con đủ sức để mà đương đầu với cái cảm thọ, cái lệnh của các con. Thì lúc bây giờ mấy con sẽ sử dụng cái pháp an trú được rồi, mấy con sẽ dùng cái pháp đẩy lui một cách dễ dàng, không có khó. Yên tâm, con đến đây gặp thầy rồi thì bệnh nó sẽ chạy mất hết, không có bệnh nào mà dám vào đây. Dạ, mạnh khỏe mấy con.
Con thành tâm con biết thầy mà con thì cách đây mấy năm, mà bốn năm rồi, thì mà con bị cái bệnh nhiễm cổ, là con xin khám của thầy, thầy cho con khám thì ra con được vậy rồi. Vậy nhưng mà con đến là con cũng chẳng biết giờ mà viết một cái thư để là xin thầy là thầy đã cho con phải vậy, nhưng vẫn chẳng gửi được thư cho thầy, là con xin cho mỗi thầy.
Rồi nó chào ấy. Hết bệnh là
con xin bày thầy là con những cơn bệnh là ví dụ con như nó viêm họng hạ thế ạ, nhưng mà bị cảm hay bị gì đó thì cái họng của con cứ đắt đắt hơn, rồi là mà nó viêm như mấy ngày thì là nó có ho cả, thế chứ cũng không phải là đau đớn là đâu cả. Thưa thầy, thế thì con chỉ xin thầy thầy dạy cho con những cách mà làm sao mà con để con đỡ được bệnh, vì con hay bị ho nó của con thì con nhất định con không uống thuốc được. Từ cái ngày mà con bị yếu cổ đấy là thầy dạy con, nhưng mà con quyết định là con không uống thuốc, con nghĩ là con cứ ôm chặt tháp thôi của thầy thôi, con không uống thuốc thì là con vẫn là cứ giấu các cháu ở nhà, con bảo này, không uống giờ thì cứ bắt uống mãi uống đủ thôi chứ cứ uống gì. Bây giờ thật ra con chỉ ôm hát rồi, con thầy thầy, thì con hiện nay con vẫn còn cứ là con cứ bị ho ho ấy, kiểu ví dụ là ho ho như là kiểu mà thời tiết ấy thì con lại bị là nó như là viêm họng hạ thế, thì tôi cảm thấy 7 ngày hay 40 ngày thì nó vẫn bị hết, thì con lấy được nhưng mà nó hơi lâu. Thế thì bạn con vẫn còn ngậm một chút chút chanh với muối ạ, con thầy thầy có thế đấy. Thế thì con xin thầy dạy cho con để con
không có viêm đâu nè con.
Dạ, con viêm họng hạ đấy, con xin thầy.
Sao? Thầy bắt đầu bây giờ mấy con vô đây thầy dạy cho trị bệnh chứ không có cách nào. Tu để trị bệnh, tu để đuổi bệnh chứ không có gì, để đem lại cái sự bình an cho cái thân của mình, để khi chết mà mình không bị những cái nghiệp bệnh nó hoành hành, nó làm cho mấy con khổ. Khi mà đau thì mình biết lại là khổ lắm đấy con. Cho nên như vậy mà chuẩn bị cho mình có được cái sự nhiếp tâm, có được sự an trú rồi thì mới vững vững, mà khi mà có bệnh đến với thân của chúng ta là chúng ta sẽ đẩy lui ra được. Chứ còn nhiếp tâm mà chưa được an trú, chưa được làm một nỗi lo, làm một nỗi lo. Cho nên như vậy mà hôm nay mấy con vào đây thì mấy con phải nhớ kỹ tập nhiếp tâm, nhiếp tâm cho cẩn thận kỹ lưỡng nhất cho được. Rồi được rồi thì tập an trú cho được, an trú cho được thì mới vững vững. Chỉ có 30 phút thôi mấy con, thầy nói vậy, mấy con ngồi nhiều lắm, 30 phút thôi. Ráng cố gắng. Mấy con thấy cái tính lực của mấy con cộng với cái sự mà tu tập của mấy con thì cái bệnh nó có giảm, nó có bớt. Nhưng mà sự thật mấy con chưa được nhiếp tâm và an trú được. Nếu mà khởi nhiếp tâm an trú được thì không có bệnh nào mà nó tác động vào thân con. Khi mà đụng mấy con thì mấy con thấy nó tàn rồi. Cái bệnh mà duyên bằng ngạc là tại vì cái phế quản của mình khi mà thời tiết nó thay đổi là nó bị viêm liền rồi con. Cho nên nó bị ho. Cho nên vì vậy mà cái cơ thể của con coi như là nó cũng có cái tật ở đó rồi. Cho nên hễ mà thời tiết nó bình thường thôi, mà hễ nó có thay đổi cái lắm đầu con bị ho. Một lạnh hoặc nóng nó cũng ho, phải bệnh không ho. Cho nên nó lắm là, nhưng mà nó ho không phải là ho nhiều như cái người bệnh ho. Nó phải viêm nó thôi, viêm phế quản. Cho nên vì vậy đó mà nó không bao giờ dứt, không bao giờ dứt. Coi như cái chỗ đó là cái chỗ mà hậu hạt của mình, cái chỗ nó yếu. Cho nên ảnh hưởng thời tiết là nó bị rồi con ho. Cho nên nó thấy sao mà đuổi nó thì nó cũng đi đó, mà sao lại nó không hết luôn. Khi nào mà con được vào thiền định rồi, cái cơ thể con nó sẽ hết, nó sẽ không còn. Còn bây giờ nó chưa có được vào định, nó bị không có gì hết.
Con kính bạch thầy, con xin ý kiến tiếp theo cho các cô vậy. Qua những lời thầy giảng vừa rồi thì con cũng như là trong các sách và trong các băng, trong các cái hình mà thầy đã vậy, chúng con qua những thân hành việc nội ngoại. Thế thì chúng con về nhà chúng con cũng thực hành, thì qua những thực tập ở nhà thì thực sự nói với thầy là vừa rồi ấy, không có tấm lại ra đời, thành ra còn chưa hề được chăm sóc nó, thành ra là con không tập hành gì được. Nếu với cậu với cái sự lười biếng thành ra con không tập được mấy, nhưng mà trước kia thì con có cũng tập được nhiều, nhưng mà bạch thầy là từ lâu con đã không tập được hơi thở, thì con đã biết trên quá trình thầy bảo thôi con ngoài hơi thở, con chỉ dùng thân hành ngoại. Thế con dùng thân hành ngoại thì các môn tập mà nhiều khi môn tập nó không kéo dài thời gian đâu mà nó vẫn đi tất
cả trước cái thực hiện.
Thế con tập thời gian nó không được dài thì con thấy con vẫn bị tức ngực. Thì như là thầy nói là khi mà đưa tay ra hoặc bước chân đi mà trong 10 bước, 20 bước hay 50 bước mà con không xuất hiện, tức là con vẫn nhớ bước chân thì đó là nhất tâm. Còn nếu như không có một niệm gì xem vào trong 20 bước đó là an tâm, trong 20 bước thì con nắm rõ những cái pháp thầy giảng rồi, nhưng con tập thì nó con vẫn dùng thân hình ngoại mà nhiều khi nó cứ tức cái bên ngực trái của con nó nóng khó chịu lắm. Thế thì qua những lần con bị cảm thọ như vậy thì về thế là lại đến mức là con cháu rất là con tập rất là ít, với lại lười biếng nữa thì con tập rất ít. Đến bây giờ thì con như coi như là con đã làm tròn một phần ở nhà rồi, con đứng ở đây thì là con sẽ được gần thầy, thì con sẽ cũng nhờ tùy trường của thầy của cô ở đây là để khép mình và đứng ở thì con sẽ cố gắng tập hơn.
Ráng cố gắng bằng là cái ráng cố gắng mà tập rất căn bản, không phải tập nhiều, tập này tập ít, tập rất vừa đúng với cái khả năng của mình nhiếp tâm. Trong 5 lần đưa tay hoặc là 5 bước đi hoặc là 10 bước đi thôi, để rồi cái những cái tập ít đó mà cái căn bản của nó không bị có những cái niệm tác động, không có niệm vọng tưởng xen nhỉ. Tập được rất kỹ, rất nhiệt tâm từng cái hành động làm như thế này là cái hành động cứu khổ chúng ta, làm cho chúng ta không còn mình tập đâu. Không, các con nhớ cái hành động như thế này nó đơn giản như thế này mà nó lại cứu khổ chúng ta. Cho nên vì vậy mà mỗi cái hành động khi đưa tay ra là cảm của vấn đề tu tập của chúng ta, đương đầu với những cái khó khăn, cái nghiệp báo ở trên cái thân của chúng ta đang mang. Một cái hành động đưa tay ra mà tập như thế này là cũng đương đầu với cái nghiệp cái báo của cái thân của con. Cho nên đưa vô đưa ra như thế này là con đã chiến đấu với cái giặc sinh tử đó. Cho nên khi mà làm được cái này là phải có đầy đủ, có một cái đức dũng cảm, gan dạ mới làm được. Chứ còn nếu không thì con làm hơi làm như thói quen thì không phải đâu. Làm cho thật tình làm, đưa tay ra đưa tay vô một cách rất là nhiệt tâm với cái hành động đưa ra. Cho nên cái phương pháp tác ý nó cũng phải nhiệt tâm với, bởi vì mình là người bệnh khổ mà, đang khổ mà muốn thoát ra khổ, cũng như một người đang ở tù muốn thoát ra khỏi tù là phải dùng đủ cái sức lực, dùng đủ cái gan dạ của mình để vượt ra cái khám của người ta, để ra cho khỏi cái sự bao vây của nhân quả. Cho nên do đó mà cái hành động làm mới ta phải nói là cái hành động rất là quý báu vô cùng để cứu khổ. Còn cái hành động đưa ra vậy là một cái hành động cứu khổ. Các con phải làm thật tình, nhiệt tình từng cái hành động. Cho nên không đưa tay ra thôi mà đã đưa tay ra coi như đây là sự sống chết của mấy con ở trên bàn tay của mình. Cái hành động này là sự sống chết của mình. Đưa tay vô là một sự làm chủ sự sống chết của mình. Bây giờ làm chủ được bệnh là làm chủ được sự sống chết của mình. Làm sao mà cánh tay như thế này mà đẩy lui được bệnh, mà nó đẩy lui được bệnh như vậy là một cái hành động rất là quý. Rất là quý. Cho nên một cái hành động mà chúng ta nỗ lực như vậy là một hành động cứu khổ. Bằng chính tự lực của chúng ta đã cứu chúng ta thoát ra cái khổ. Thì bắt đầu mấy con thấy cái bệnh như thế nào, nó làm cho mấy con khổ bực nào không? Mà bây giờ cái tay như thế này, mà nhiếp như thế này, mà an trú như thế này được thì cái bệnh nó sẽ đi rồi. Thì mấy con thấy cái giá trị của một cái hành động của đưa tay ra, cái giá trị nó cao vô cùng. Cho nên phải tập kỹ lưỡng hẳn hòi chứ không phải tập chơi được. Có nhiều khi mấy con nghĩ tập như vậy
rõ ràng là con nghe thầy giảng rằng phải nhiệt tâm khi cần, tức là đưa một cánh tay ra thì phải nhiệt tâm là an trú cho nó ra và an trú vào cái con mà càng thấy nhiệt tâm thì con càng bị nóng ở bên ngược trái hơn ạ.
Coi như là con bị ức chế nhiều cho nên vì vậy mà trong khi đó con chỉ thay vì bây giờ con đưa ra 5 lần mà nó bị đau ngực, con đưa 1 lần mình có đau phải không? Tại vì cái sức nó chưa có quen mà mình lại vận dụng mình sức là tận lực của mình để đưa cánh tay ra mà 5 lần nó bị đau cái ngực con, là con đã vận dụng quá nhiều gì. Vậy thì con đưa ra 1 lần thì đâu đau, rồi nghỉ chút là đưa ra 1 lần nữa, và cứ như vậy thì trong 1 ngày 2 ngày 3 ngày nó quen rồi thì con đưa 2 lần thì 2 lần nó cũng đâu có đau, rồi đưa dần 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 lên 5 lần đâu có đau, tại nó quen mà. Cái cơ thể chúng ta nó sẽ thích nghi. Còn con đưa như vậy đó, lô nó quá nhiều mà vận dụng nó quá tận cùng vậy đó thì nó sẽ gây cái rối loạn cơ thể con. Bởi vì nó đâu có bao giờ mà nó, cái cơ thể của con bao giờ nó có làm cái chuyện này, bao giờ nó tập trung cái chuyện này hoài như vậy đâu, nó đâu có chịu đâu. Mà giờ làm như vậy là nó phải gây một cái gì đó để cho con bỏ cái này đi, đừng có làm cái này nữa. Mày làm cái này tao cho mày đau, cho mày ớn đặng cho con sợ đó, con sợ con không dám làm, mà không ấy thôi mình làm sơ sơ không nhé. Cho nên khi mà mình nhiệt tâm mình thấy nó có cái trạng thái đó, mình lui lại mình tập từ từ nó quen rồi mình tăng dần đó. Và đồng thời cuối cùng nó sẽ đánh con tận cùng, nó sẽ cản trở con, con biết, thầy biết là nó sẽ đánh. Nhưng mà tới khi mình nhiếp được, mình nhiếp tâm được, mình thấy rõ ràng mình nhiệt tâm là mình phải nhiếp được. Mà khi nhiếp được từ 15 phút đến 20 phút rồi, mà bây giờ mình muốn tăng lên 30 phút thì nó đánh con cũng là tức ngực, cũng là đau như muốn chết. Con không sợ, tao cho về này, tao cho về. Thì con nhiếp, con sử dụng hoàn toàn, con nhiếp rất là chặt chẽ, nó đau gì đau kệ, con cứ đưa tay ra, đưa tay, biết đưa tay ra vô, nhiếp tâm từng mạnh được. Còn đau chẳng cần biết nữa, thì nó sẽ vượt qua, nó cái căn họng nó sẽ quét sạch ra hết. Mấy con sẽ làm đi được tới chừng ở chỗ đó đó, chứ bây giờ thì mấy con phang, cái lực của mình chưa đủ, cái sức mình mới nhiếp tâm chưa đủ, mình lui lại, coi như mình còn yếu, mình đánh du kích. Nó đánh mình mạnh quá, nó đánh mình đau tức ngực, mình thôi trốn đi. Thế mình đánh, mình tập ít rồi bắt đầu mình thấy mình tăng dần lên được. Có một khoảng từ 10 phút đến 20 phút rồi thì nó hiện ra cái tướng đau nào con quét ra hết, không sợ. Bây giờ đánh hiện đại nhau, một là tao thắng, hai là tao chết thôi chứ không biết vui. Cái chuyện đó thầy mới cho phép mấy con chứ, bởi vì thầy là người chỉ huy ở trên cái mặt trận này. Mà lính của thầy thì cho phép đánh được. Và bây giờ vũ khí chúng ta đầy đủ, nội lực chúng ta có đủ, bây giờ nó thẳng thừng mà đánh giặc sinh tử thì mấy con sẽ đương đầu với nó đánh, thầy chỉ huy. Còn thầy chưa cho thì đừng có đánh, bởi vì thầy biết cái sức lực của mấy con còn yếu, mà đương đầu với nó đánh mấy con chắc bò càng ấy, tiêu hết quân lính. Nên phải tùy theo, mà có thầy là chỉ huy trong cái mặt cảnh này, mặt cảnh sinh tử, mặt cảnh sinh tử chứ đâu phải. Mà thầy chỉ huy cho mấy con thì mỗi người đều có mặt cảnh sinh tử của nó hết rồi. Thì mấy con đánh nó, thầy thấy cái lực lượng của mấy con đủ sức để mà đương đầu với cái giặc sinh tử này rồi, các con sẽ thắng nó được. Thầy cho mấy con đánh thẳng tay tới. Còn bây giờ thấy cái sức của mấy con còn yếu ha, đứa này được thì đánh đi, đánh dẹp nó luôn đi, mặt cạnh của con thắng được giặc sinh tử thì cứ đánh. Còn đứa này chưa được thì khoan, bây giờ mới củng cố được cái lực lượng của mình lại, cái sức lực của mình lại, vũ lực của mình đầy đủ trở lại, hẳn hòa con đủ nỗ lực rồi, thầy sẽ rồi một bữa tác chiến rồi thì nó tiêu nữa. Bao giờ giặc sinh tử cũng thua mình, bởi vì cái này là cái chiến thuật, chiến lược của Đức Phật để lại cho chúng ta để mà chúng ta chiến đấu với giặc sinh tử. Trước mặt của chúng ta là chúng ta đang sống ở trong cái đối đương đầu với giặc sinh tử, nó đã cai trị cái đất nước chúng ta, nó sai mấy con cái gì mấy con trở thành nhiều cái người dân nô lệ cho nó. Thấy không, mấy con ấy nó bảo bệnh thì mấy con bệnh, nó chạy đâu rồi. Nó bảo con muốn ăn cái gì, nó bảo mấy con buồn ngủ gục xuống là nó bảo sao mấy con làm vậy. Có phải bây giờ mấy con là những cái người nô lệ của nó đâu. Bây giờ mình muốn đứng dậy để mà chống lại, để thành lập cái mặt trận đủ cái sức luyện tập, đủ cái sức nội lực rồi, đủ sức rồi mới đương đầu với chúng thì chúng ta sẽ thắng. Không, bởi vì Đức Phật thắng được, thầy thắng được, bao nhiêu bậc thánh tăng đã thắng được rồi thì không lẽ mấy con thắng được cái trận của mấy con sao? Giặc sinh tử nó phải thua với con chứ. Là con người thì người nào cũng thắng trận được hết. Đức Phật đã nói mà, thiên thượng vi ngã, vi ngã độc tôn, có phải không? Trên trời dưới trời chỉ có con người là duy nhất thôi, con người là làm được cái điều này. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật truyền lại cho con người chứ không có truyền lại cho loài động vật làm được, chỉ có con người làm được cái mặt trận sinh già bệnh chết này. Con không thấy chưa? Vậy thì mấy con là con người thì đâu thua gì ai đâu, cũng thắng thận được chứ. Mai mốt bên nữ Ni Đà họ sẽ làm chủ với con coi. Thì chừng đó nó mấy con, mà không những cái người cư sĩ, mà người cư sĩ vẫn làm được thì mấy con vẫn làm được. Mà bây giờ mấy con đang bệnh thì mấy con biết cái giặc sinh tử nó đang đe dọa, nó đang giết mình. Bây giờ nó không muốn xài mình được nữa, nó giết mình đi. À, con còn thấy chưa, nó đang hâm he mấy con đó. À, cho nên như vậy mấy con phải nỗ lực tấn công theo cái chương trình, cái chiến thuật chiến lược mà thầy đã dạy mấy con tập liền đủ cái nội lực, chân mà đủ rồi mấy con mở mặt trận thẳng thừng mà đánh như đó, không có chịu thua, không đầu hàng. À, mấy con thấy chưa, phải nỗ lực rồi. Em bây giờ con hỏi thầy gì đó không?
Con
cái chương trình và cái lớp của thầy đã đi vào cái những cái căn bản để được tiến lên từ cái lớp này cho chuyển qua cái lớp khác, đi từ cái căn bản đó. Cho nên bây giờ thì mấy con yên tâm, giờ mấy con nghỉ cho khỏe đi, rồi bắt đầu vô đây học đạo đức cái lớp mà cũng dạy chung cho mình nữ học đạo đức, rồi kế đó thì dạy cho mấy con nhiếp tâm và an trú, cách thức an trú, dạy con cái con cách thức ở trên tứ chánh cần ngăn dạy nghiệp hết, ngăn dạy nghiệp cả hết, tăng trưởng các diệu pháp để cho mấy con thực hiện cho được trong cái thời gian mấy con không có còn cái thời gian dài từ lớn hết. Và trong cái số mấy con thì người nào cũng có mạnh, chứ không phải là mạnh coi mạnh gì chứ là có mạnh, cho nên phải nỗ lực thật sự là trong cái thời gian từ vậy đó mà cái công việc này xa xôi lắm, phải nỗ lực chứ không thể mà thiếu. Khi mà trở về mà mất cái căn bản thì mấy con tu nó dẫn chân tại chỗ mất cái thời gian mấy con sẽ bị. Còn bây giờ có căn bản rồi về thì mấy con sẽ tu, từ đó mấy con sẽ biết rồi mình ở cái pháp nào, lên cái pháp nào, từ đó lên cái pháp nào, đạt được cái kết quả này thì phải leo tới cái pháp khác, chứ không phải ở chỗ pháp đó mà phải tu tập hoài. Các con hiểu chưa? Ở đây nó có khác, cái chương trình tu học ở đây bây giờ nó có khác. Đó. Bây giờ thầy còn gì nữa không? Thầy xin về, có gì không? Mà xá thầy được rồi, con ráng tu là đỉnh lễ thầy. Thấy người nào mà tu mà là chủ được bệnh, nó không có đau bệnh nữa là đỉnh lễ thầy.
Thank you.
tập, thầy sẽ dẫn các con thầy thoát khổ, không để cho mấy con bị khổ. À, rồi thầy sẽ cho cái địa phái pháp danh, khi đó con ghi cái tên đó, đưa cho Út không? À, thầy sẽ cho. Không, con không. Từ từ. Dạ con. À, ở trong này có ghi tên rồi, trong này hết rồi con. Rồi được rồi, thầy sẽ làm cái điều cái cho con rồi. À, thôi rồi mấy con về ngồi đi con. Thầy sẽ coi mấy con như là đứa con của thầy mấy con. Thầy sẽ dẫn dắt mấy con ráng tập tu, thầy sẽ dẫn dắt đến nơi cái chốn để cho mấy con không còn khổ nữa. Có con mà để con mình khổ quá đâu đâu. Phải không mấy con? Thì các con có con rồi mấy con biết là nó có hạnh phúc, nó có ăn vui thì mình mới cứ vui, chứ mà nó còn đang đau khổ thì đâu có nở. Cho nên thầy nghe Liễu Dân ở ngoài đó bị bệnh, thầy thấy rất là tội, mà không được gần bên thầy để mà thầy phải kìm kẹp cho nó đau đớn. Bây giờ nó hết đau rồi, mấy con về đi con. Thầy bây giờ về rồi, Quốc sẽ kiểm con, kiểm lại những cái gì cần thiết để thầy nhận đúng sơ mà.
Con xin thầy ạ, con là Nguyễn Đức ạ, hôm nay là con lại được về, con học tại một cái viện ạ. Ngày 2 năm vừa qua con được về nhưng con cũng không được gặp thầy, thì hiện có nên là việc là tuần này về có thầy chỉ dạy cho chúng con, thì con xin tìm thầy nhà pháp của con. Nhưng con thì những sức khỏe của con thì nó cũng không có bệnh tật gì, tức là sau khi con tu tập thì nói chung là cái hơi thở con rất là đều, nó không bị ức chế, nó không bị đau đớn chỗ nào hết. Nhưng có một điều là khi đi kinh hành nội cũng như là khi ngồi nhất tâm thì nói chung cho con cũng chưa tu được 1-2 phút. Nhưng mà khi mà con ngồi, khi nào mà con ngồi mà con tác ý là ý thức quay vào, tâm quay vào, thì khi đó thì con sẽ nhiếp phục được hơi thở bình thường, khoảng vài hơi thở rất là nhẹ nhàng. Sau đó thì con nhiếp phục được nó thì con thấy là trong bụng nó chỉ giống như ục. Thế là khi con nhiếp tâm thì con thấy nó ục. Nhưng mà sau đó thì được độ khoảng độ vài ba phút ấy, thì bắt đầu có khi con thấy hiện là nó khởi đến thì con lại tác ý là tâm quay vào. Hay là con bảo tâm phải quan sát thân, thì cái đó con lại đổi, tức là con cái ý thức con lại quan sát thân con từ dưới lên trên, thì được khoảng độ 2 vòng gì đó thì con lại bắt đầu quay lại nhiếp phục nó, con lại biết hơi thở nó ra hơi thở vô. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có niệm, chỉ cần 3 phút để hoàn toàn không có niệm thì con vẫn chưa thể làm được. Vâng, thế sau đó rồi con lại bảo là hít vô thở ra, thì con lại cứ vẫn thay đổi như vậy. Thì con thưa thầy, như vậy con phải là con tu đúng đúng mà.
Được rồi, để rồi thầy sẽ dạy, thầy sẽ dạy lại hết, thầy kiểm trở lại, thầy dạy lại hết. Rồi trong khi đó thì cô Út sẽ lên lớp, cô Út sẽ theo dõi, ghi lại rồi đưa qua thầy. Rồi thầy về đến thầy sẽ dạy, nếu con xin căn bản với thầy dạy cho nó có căn bản thật, căn bản nhiếp là được, nhiếp là được, nó không có để mà mấy con nhiếp trật tới trật lui, không có nhiều còn gì vậy. Thank you.
trợ cũng được nữa học. Chúng con xin thầy, chúng con với chúng con, và từ Hà Nội chúng con là rất là ước ao để xin thầy những chút nhân duyên về những kinh sách hoặc có những việc gì trong tăng đoàn của thầy, thì thầy gọi chúng con là những người phật tử để hồi tìm kinh pháp, thì chúng con luôn luôn sẵn sàng và mong muốn việc làm những việc để thầy hồi tìm kinh pháp đó.
Bây giờ quan hỷ nhận sự cúng dường của mấy con để làm sự lợi ích cho chúng sanh ấy. Thôi con ngồi đứng lên đi con, thầy sẽ nhận cái số tiền này, con sẽ gửi lại giùm cô Út nhìn thầy cái này để cô Út lo in kinh sách. Còn cái cơ mà xin ghi
giùm cô Thanh Lâm là xuống đây là thầy nhỉ.
Nhận cái bức thư
này cho thầy cho cô được qua.
Con gửi cho cô gì qua. Thôi bây giờ thầy xin cáo từ, thầy xin chào mấy con, thầy về gia đình, thầy còn làm công việc khác nữa.
Dạ, con xin thưa thầy.
Rồi con.
Con là pháp danh Hương Lạc, con ở Gia Lâm, Hà Nội. Thì cái thứ nhất là con xin giúp sức khỏe thầy luôn luôn mạnh khỏe, và cũng luôn luôn mạnh khỏe để vì sắp chúng con tại nơi đến chỗ nào.
Thầy cảm ơn con vâng.
Cái thứ hai nữa là cháu ngoại của con hiện nay cháu nó bị u não, thế cháu đã mổ xong rồi, cháu khỏe rồi, thì bây giờ tay nó cái đầu nó không chỉ đạt được cái tay giữa cứ liệt, cái chân bên ngược nửa người bên trái, cháu cũng đi lại được nhưng mà nó không thật chân và cái tay nó cũng không thật. Thế thì con xin bạch thầy tới đây thì thầy cái cô cho phép thì con xin thầy xin cô cho cháu vào tu viện để cho cháu được xin gặp pháp của thầy để cho cháu được chữa cho nhanh khỏi. Cái thứ hai nữa là bạn của con là bạn Hương Tâm cũng ở Thái Lâm, thì bạn của con ngày trước đã vào 5 người, thì trong đó thì có gặp thầy, thì thầy bảo là các con đi kinh hành để thầy cho con đi đi đoạn đi kinh hành để thầy khen. Thế thì chúng con có đi thì thầy bảo có đi nhanh quá để thầy giải thế. Thế còn bạn con đi thì tu thân hành viện xong rồi thì là bị động cơ nhiều quá, thế là không ra bên ngoài, cũng không tiếp xúc bên ngoài, là không phải là đi tiếp xúc nói chuyện mà đi ra đi vào để cho nó tĩnh tâm. Thế nhưng mà cứ chúi ở trong nhà như thế là 3 tháng rồi.
Dạ.
Không ra bên ngoài,
không đi ra
và không ra ngoài, thế là bạn con bị nó như là bị rối loạn thần kinh, ôm gối lên trên gác xong rồi ôm gối xuống nhà dưới.
Tự nhốt mà.
Vâng. Bảo con là tôi bị như thế, xong con đến mặt là cứ từ 12 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng mà cô phải kêu thầy là thầy cứu con, là con bị rối loạn thần kinh, thì là thầy giúp con để cho con chấn tĩnh lại. Thế là con mới bảo thế là cô ấy kêu được 3 ngày thì coi như là cô ấy hết hẳn. Thế từ đấy giờ đi thì là cô ấy hết hẳn, bây giờ cô ấy bị điếc. Thế cô ấy năm nay 81 tuổi, là năm tuổi thầy, thì cô ấy có gửi lời con là vào kính bạch thầy và cô Út Tiểu Quang là cô ấy thì con không có mà chồng chết lâu rồi, thế bây giờ cô ấy bảo là bây giờ tôi có đồng lương, thì bây giờ cô bảo cô đang giúp của tôi với thầy là bạch với thầy, thì cô là chú cho phép thì cho tôi vào trong tu viện để tôi ăn dưỡng tu học.
Nói chung là báo cho cô biết vào đây thầy sẽ nuôi cô.
Thì tôi chết ở đây thì cho tôi chết ở đây thì cho
tôi
xin
một
cái hai cái tài.
Khỏi lo.
Cho tôi xin làm phân cho các cái cổ quả mã.
Trời, được rồi.
Thế thì con lúc này con xin bạch này thì thầy cho phép thì tới đây con viên hơi cho cô vào ngay cái đất này.
Cho vào đây để ở ngoài đất mình trời. Lớn tuổi rồi. Vô đây rồi thầy dạy cho tu. Rồi thầy dạy cho. Thế không có thầy.
Ngày nay con thầy cũng dạ. Và thế này con tuy là thanh niên nhưng mà con cũng hay bị mất ngủ, và hàng đêm thì con chỉ ngủ được rất là lâu. Và
rồi thầy sẽ dạy cho. Sợ nó ngủ nhiều ở chứ còn ngủ thì tốt.
Vì con nó ngủ là lên ban ngày
được rồi. Ráng mà tu tập rồi đây rồi nó sẽ cũng bình thường, nó phục hồi lại bình thường rồi.
Không sao. Thầy, anh cho con nghe nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Thầy, thì trước thì con gặp pháp của thầy từ năm 2000, thì con đã vào đây với thầy cái thời gian của môn thanh đầu tiên. Thế thì con cũng ở đây mấy tháng, một tháng con về, thì con tu ở cái chỗ tức thì con tu rất là nghiêm mật, mà con thấy là ngày con tu bốn thời rất là ngon ơ của thầy, con bạch thầy. Thế mà sau một thời gian thì con bị mấy năm thì con bị cái đờm như vậy, nó không phải là ở cổ của thầy, nó ở trên cái này nó như lòng lộng như là mình ăn một hộp cơm ấy sạch. Thì con đã trình thầy rồi, thì thầy bảo con là con không có bệnh gì cả, mà con đi là con tu theo thầy là một đi một thở một hơi thở, đi một tinh hại đi một hơi à, đi một bước. Thế thì con về con thực hiện con cũng thấy nó cứ loạn thế nào mà từ thời gian ấy, thì con trước mấy năm ấy là con tu rất là ngon, thể thử được ăn một bữa. Thế mà trong cái thời gian mà con tham gia thì đi tìm đi bộ để có gặp con là Lê Thị Xuân và các anh nữ Triệu Mai, thì con có sợ thầy có nói gọi điện cho cô Linh Anh, có gọi điện cho thầy, thì thầy có nhờ chúng con ở đấy để Linh Anh ra thì cho con giúp đỡ cho Linh Anh. Thì đấy thời gian này con từ cái đợt mà cô Linh Anh ra là thôi là con tu nó cứ loạn lên vì là con đi mà nó đậm. Thế thì con thì là thời gian này cái năm vừa rồi một cách đây là Tết rét vừa rồi vậy, con giống như là bệnh nó cứ đổ ra nước mắt nước mũi rét nhiều vậy ạ. Thế rồi là con tu cũng tu được, con chỉ tu được 3 thời buổi sáng 7 giờ cho đến 9 giờ, 2 giờ cho đến 5 giờ, 4 giờ. Thế còn từ 7 giờ cho đến 9 giờ, còn buổi sáng là con dậy nó cứ lúc thích vào lúc mắt ra thì con bảo ôi ác quá.
Mày đánh tao cái này, mày đánh tao cái này, mày đánh tao cái này, vâng,
tao không phải chân tao đâu mà sao mày lại ác thế, mày cứ làm cho tao ác quá tao mới tu được. Tao mắc thầy tao bây giờ đấy. Thế thì con vẫn cứ thế mà nó không đi không gì được. Thì con đành con không bao giờ con phải uống thuốc. Các tổ đoàn kết đấy cứ bảo cô Sơn là khỏe nhất. Thế thì con cũng không bao giờ con phải uống thuốc thật. Không bao giờ. Thế là vừa rồi là con phải đi mua cái thuốc 3.000 một bình thì con uống thấy nó đỡ. Đỡ nhưng mà nó bị khỏi nó tí. Con bảo à cô uống mày có khỏi thì mày bệnh nọ mày ra bệnh kia. Thì đúng như thật. Là con nói nó như thế này thì con bạch thầy là thế là con đã vào đây. Thì con cũng chủ trương là vừa rồi là con cũng có đi vào chỗ thầy liên quan tiền đất thì cũng có cái nó cũng có cái tuyệt vời đấy, mà bây giờ thì con là định là con không vào, nhưng mà con vừa rồi là con cũng quyết tâm vào bây giờ vào gặp thầy để thầy cho cái pháp tu để già tuổi, năm nay con 70. Thế mà bây giờ mình không vào thì thiệt thòi, mình ở đây tìm được cái đất Ninh Bình có lâu, mà bây giờ thì đấy giờ thì đoàn hàng rồi, nhưng mà thầy mà đang bận mà mày không đi thì mày đi ạ. Thế thì con cố đi thì con không vé thầy ạ. Đấy có cô trưởng nào đoàn đây thì các cô cứ vận động đi, con rủ nó ra đi. Thế là chúng con lên tàu không có vé, con đi ra chuyển tàu đi, con gặp con thưa chú là có phải chú là chuyển tàu cái qua này không, chú bảo vâng tôi không có vé, giờ tôi có đi được không thì chú thì cho hai mẹ con tôi đi, con nhận cháu rơi ra đi. Thế là chú bảo tải cái lên, thế là con quyết tâm con lên. Thì đấy giờ con vào đây thì con xin ước nguyện thầy là cho con pháp tu để con tuổi giờ cho nó đỡ bị cái nước mắt nước mũi đầm dãi.
Bây giờ lớn tuổi rồi, nó không ngủ nó chảy ra đó.
Thế rồi buồn ngủ có đấy, nó ai còn đánh con nhiều lắm.
Đủ thứ rồi, lẽ đơn nó đánh nhiều chứ không có đánh đâu.
Thì con xin là bạch thầy là thầy cho chúng con để cho con được
rồi
để đến nơi đến chốn để con xin. Nếu có đủ duyên thì con cũng xin là thắp linh vào đây để con đi gần cô Triệu Hoa đấy.
Rồi được rồi mấy con.
Ở ngoài Bắc rét lắm thầy ơi. Mà nói gì lắm
ha. Mấy vợ mấy con vô trong này nghe ấm áp phải không? Không có rét.
Chúng con vào đây có gì sợ nhân quả. Từ lúc vợ không tu được thì là thầy cô lại bảo đi về.
Thì sao? Sao không được? Vô đây là phải tu được. Đứa nào mà tu không được á thì thầy đánh đòn nó chứ ở đó.
Thầy đánh thì chúng con sướng quá.
Cho một đứa ba rồi mày á chứ.
Ngoài Bắc rét con chúng con lười
đấy. Lười cái đấy. Ở ngoài Bắc con ghét là nó lười lắm con, lạnh quá mà. Thôi bây giờ thầy về nhé mấy con, rồi để chuẩn bị để mà bắt đầu.
Con thầy là sao mà mai đi trung tâm ăn dưỡng được ở ngoài Bắc thì chúng con cũng rất là phấn khởi.
Thì phải lo cho
con
mẹ bây giờ lo cho mấy con đây thôi, sao còn con còn đông lắm chứ thầy đông con lắm.
Vâng.
bây giờ thì nghỉ con, rồi chuẩn bị mấy con về nghỉ, rồi sẽ lo tập.
Thầy
khám thể
xin
an tuổi thọ nhớ cố gắng thì ra về sau chút ký
nhá.
Ừ, sao thầy đâu có bỏ mấy con đâu, phải lo tu mấy con, cái gì lớn tuổi rồi mấy con phải tập tu.
Hôm nay thầy nghĩ tâm cho con.
Được rồi.